chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, cuộc sống quá bận rộn khiến nhiều người có thói quen ăn uống rất muộn, và điều này có thể tác động xấu đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Vậy ăn đêm có đau dạ dày hay không? Chúng ta sẽ tìm được câu trả lời trong phần chia sẻ sau đây. Theo nghiên cứu khoa học, khi cơ thể của chúng ta đi vào giấc ngủ thì tất cả các bộ phận trong đó có dạ dày cũng cần nghỉ ngơi để dưỡng sức chuẩn bị cho chu trình hoạt động ngày hôm sau. Vì vậy, nếu chúng ta ăn đêm, nghĩa là chúng ta bắt dạ dày phải hoạt động ngoài giờ. Điều này diễn ra thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ bị đau dạ dày lên nhiều lần. Cũng theo các nghiên cứu của các nhà khoa học, khoảng từ 2 tới 3 ngày các tế bào biểu mô của dạ dày sẽ tái tạo một lần, và đa số quá trình này sẽ diễn ra vào buổi tối. Vì thế, nếu chúng ta đưa thức ăn vào cơ thể trong thời gian này thì quá trình tái tạo biểu mô sẽ bị trì trệ, thức ăn cũng sẽ không được tiêu hóa hết mà tích tụ lại, làm thúc đẩy tiết dịch dạ dày, làm suy yếu khả năng miễn dịch của dạ dày. Vì vậy, đối với câu hỏi ăn đêm có đau dạ dày hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nếu ăn đêm không đúng cách và thường xuyên, khả năng dẫn đến đau dạ dày là rất cao. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ăn đêm như thế nào để dạ dày tránh bị đau. Mặc dù các thói quen ăn đêm rất dễ dẫn đến đau dạ dày, nhưng nếu một số ngày mà chúng ta phải làm việc đêm hoặc là bận việc mà ăn tối trễ thì chúng ta cũng có thể phá lệ đôi chút, nhưng không quá 1-2 lần một tuần. Và các thực phẩm sau đây sẽ thường tốt vào buổi tối, đó chính là sữa nóng không đường. Một ly sữa nóng không đường sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho buổi tối, bởi vì nó cung cấp một lượng protein dồi dào giúp cho chúng ta không bị đói, mà còn giúp cho chúng ta có thể ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng đến cân nặng và dễ tiêu hóa thì nên lựa chọn sữa ấm và ít đường hoặc là không đường. Thứ hai đó là nước cam. Nếu cần một thứ lót dạ trước khi đi ngủ thì chúng ta có thể uống một ly nước cam. Cam rất tốt cho đường ruột và có khả năng làm giảm sự tích lũy độc tố, hàm lượng vitamin C, canxi, phosphor, kali, axit citric, caroten. Chất xơ trong cam hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động của cơ thể. Thứ ba đó chính là chuối. Không chỉ giúp cho chúng ta kiềm chế cơn đói vào buổi tối, chuối còn giúp cho chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn có khả năng giải phóng năng lượng trong khi mà chúng ta đang ngủ. Chính vì vậy, việc ăn chuối vào buổi tối là một cách giảm cân hiệu quả. Thứ tư đó chính là ngũ cốc. Ngũ cốc nguyên cám trộn với một ít đường và sữa sẽ là một món ăn đêm bổ dưỡng và dễ tiêu hóa. Nó còn có chứa các axit tryptophan giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thứ năm đó chính là sữa chua. Một hũ sữa chua vào buổi tối cũng là một lựa chọn không tồi, bởi hương vị của nó không chỉ rất tuyệt vời mà còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe và cho đường tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy rằng sữa chua có thể xua tan những lo âu về những điều bất thường và đem lại giấc ngủ ngon hơn. Canxi rất hữu ích trong việc giảm căng thẳng, ổn định tinh thần, đặc biệt là tốt hơn cho dây thần kinh não bộ. Điều này có nghĩa là việc ăn sữa chua trước khi đi ngủ không chỉ giúp cho chúng ta ngon giấc mà còn có hiệu quả trong công việc. Cuối cùng đó chính là cháo. Cháo không chỉ là thức ăn thích hợp cho buổi sáng, cháo còn rất tốt nếu lựa chọn ăn vào buổi tối. Cháo vừa ấm bụng, mềm, dễ ăn, dễ thực hiện và rất bổ dưỡng. Thành phần trong cháo có canxi, magie, silic và kali, đều là những thứ rất cần thiết cho giấc ngủ. Kính thưa quý vị, với những thông tin mà tôi vừa trình bày ở trên, có lẽ chúng ta đã biết được rằng ăn đêm nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với dạ dày. Và có được giải pháp tốt nhất cho chính mình, đau dạ dày sẽ không bao giờ tìm đến chúng ta nếu chúng ta biết lựa chọn những thực phẩm và thời điểm ăn một cách hợp lý, điều độ và có ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, khi mà thế giới chúng ta đang chao đảo và thế giới đang bước vào những giờ phút cuối cùng của lịch sử nhân loại, Đức Chúa Trời đã có những kế hoạch rất nghiêm túc cho mọi người ở trong chúng ta. Ngài kêu gọi mỗi người trong chúng ta trở thành những người lãnh đạo có đầy sức thuyết phục. Và trong sách Khải Huyền đoạn 18 câu 4 viết rằng: hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon. Trở ngại duy nhất cản đường chúng ta đáp lại những lời cảnh báo đó là quyết định của chính chúng ta. Ở trong mỗi con người chúng ta đều có thùy tráng. Nơi đây đã cho mọi người biết những quyết định của chúng ta: thiện và ác, tốt và xấu, và những con đường mà chúng ta quyết định theo đuổi. Có một câu chuyện kể về một chàng trai trẻ Người này thích lái xe thể thao, chạy trên những con đường, chạy trên những con đường núi, uốn lượn quanh co ở trên các đường đèo. Một ngày nọ có một chiếc xe hơi khác chạy ngược chiều về phía anh ta, ngay chỗ khúc cua khuất tầm nhìn. Lúc bây giờ chiếc xe chạy lấn sang lề của người thanh niên này, và khi hai người chạy ngang mặt nhau, người lái xe bên kia là phụ nữ. Cô thò đầu ra ngoài và la to: "Con heo, con heo!" Người thanh niên tức giận thét lại: "Đồ con lợn!" rồi cào nhào bực tức. Anh nghĩ rằng người phụ nữ này đã lấn đường của anh ta mà còn dám chửi anh nữa. Tại sao lại có con người như vậy? Và anh chỉ hả hê khi thấy mình nhanh trí kịp thời mắng lại cái người phụ nữ kia. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, khi chàng trai phóng xe qua khúc cua tầm nhìn, thì ngay lúc đó xe nó đụng vào một con heo đang đứng ngay giữa đường. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi lúc những lời rõ ràng tưởng chừng là đe dọa, nhưng thật ra là những lời cảnh báo giúp ích cho chúng ta. Chúa của chúng ta luôn nhìn thấy những khúc quanh phía trước trong mọi cuộc khủng hoảng. Ngài muốn cảnh báo chúng ta về những mối nguy hiểm, và chúng ta thấy những cơ hội có thể có được nếu chúng ta lắng nghe lời Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa chúng ta cũng đang kêu gọi mỗi người hãy trở thành một nhà lãnh đạo gương mẫu. Mà hôm nay chúng ta xem tinh thần lãnh đạo của Nehemi. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh nói về Nehemi, lúc mà ông đang phục vụ vua Ba Tư là Artaxerxes, với tư cách là một quan tủ chánh, tức là những người dâng rượu cho vua, mặc dầu Nehemi giữ một vị trí có uy thế ở trong cung vua, và ông cũng được những người giàu có vây quanh, nhưng lòng ông vẫn hướng về Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Khoảng 70 năm về trước, đời cha ông của Nehemi, những người này đã bị bắt lưu đày khi người Babylon sang tấn công và hủy phá thành Jerusalem. Giờ đây dưới sự cai trị của đế quốc Ba Tư, người Do Thái trở thành những người phu tù, rồi họ được phép trở về quê hương. Điều này ứng nghiệm với lời hứa mà Chúa ban cho con cái Ngài nhiều năm về trước. Điều này ông bạn chị em có thể đọc tại nhà mình ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 29 câu 10. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 10. Tuy nhiên chúng ta biết rằng nhiều người đã lớn lên trên đất nước ngoại bang, và họ cảm thấy thoải mái nên quyết định ở lại. Họ không muốn trở về quê hương của mình. Việc xây sửa lại nơi đổ nát thật vô cùng khó khăn. Đức Chúa Trời cần một người lãnh đạo biết đặt việc phục vụ và tôn danh Chúa lên trên mọi thứ ở thế gian này. Thưa quý ông bà và anh chị em, các sứ giả đã mang về những tin xấu và tình trạng tồi tệ tại Jerusalem. Sách Nehemi đoạn 1 câu 3 ghi như sau: "Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát, và các cửa của nó đã bị lửa cháy." Nehemi đã rất đau khổ. Ông hướng sang hai nguồn trợ giúp, đó là cầu nguyện và lời Đức Chúa Trời. Ông đã đau đớn khóc lóc, kiêng ăn cầu nguyện và xưng tội của ông cũng như tội của dân sự. Sau đó ông ngợi khen Chúa vì sự thành tín của lời Ngài. Ông được thêm sự can đảm từ những lời hứa đầy thương xót và chữa lành của Chúa. Nếu như dân sự Ngài quay lại cùng Ngài, ăn năn và đặt đức tin nơi Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, Nehemi đã dốc lòng cầu nguyện trước mặt Chúa suốt 4 tháng trời. Sau đó Chúa trao cho ông một sứ mạng quan trọng. Ông được kêu gọi để lãnh đạo việc xây sửa lại Jerusalem. Ông đã cầu nguyện, mà trong sách Nehemi đoạn 1 câu 11 có ghi như sau: "Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt các người này. Vả, bây giờ tôi làm quan tủ chánh của vua. Kính thưa quý ông bà, chị em, ông rất cầu nguyện và chờ đợi. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu đã tìm biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của Ngài. Cũng một cách như vậy, qua sự cầu nguyện rồi nghiên cứu lời Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu hiểu rõ sứ mạng của Ngài là đấng cứu chuộc cho mọi người. Chúa Giêsu học hỏi ý muốn của Cha mỗi ngày, là điều mà Nê-hi-mi đã làm và điều mà mọi người chúng ta ở trên thế giới này đều có thể làm. Các môn đồ đắm mình trong lời Ngài, họ học lời Ngài và sự cầu nguyện trong khi chờ đợi Đức Thánh Linh giáng xuống. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 cho chúng ta biết, chúng ta cảm tạ và ngợi khen Chúa đã đưa Đức Thánh Linh đến ngự trong đời sống của mỗi người trong chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan, hiểu biết và tài năng, cũng như lòng hăng hái để nói về sự cứu chuộc cho những ai trong chúng ta quen biết và đến với những người mà Chúa sai chúng ta đến. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta được hướng dẫn thông qua sự cầu nguyện và chúng ta cũng sẽ có ảnh hưởng của cá nhân. Câu chuyện cho biết rằng một ngày kia, vua Artaxerxes để ý thấy nét mặt buồn rầu của Nê-hi-mi. Vua hỏi ông, tại sao mà ông buồn như vậy? Nê-hi-mi đã tâu lên vua về nhu cầu của dân sự của ông tại Jerusalem. Vua hỏi ông có yêu cầu gì? Nê-hi-mi nhanh chóng liệt kê những gì ông ước muốn và ông nhận được tất cả mọi thứ mà ông yêu cầu. Nê-hi-mi không phải là một nhà thầu xây dựng, hay là cũng không phải là một kiến trúc sư. Ông không được học ở trường lớp đàng hoàng, nhưng Đức Chúa Trời đã giao cho ông một nhiệm vụ to lớn và cử ông về Jerusalem với tư cách một nhà lãnh đạo được chỉ định. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta biết trong những hướng dẫn dành cho người có ảnh hưởng trên người khác, tác giả Cindy Tush, ông đã viết rằng nếu bạn là một cơ đốc nhân, bạn là một người lãnh đạo, trách nhiệm của môn đồ Chúa Giêsu là dùng ảnh hưởng của mình để dẫn dắt người khác đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta làm công việc này theo nhiều cách khác nhau, tùy theo ơn thiêng liêng Chúa ban cho chúng ta. Trừ khi chúng ta đang sống trong hang động hoàn toàn và bị cô lập khoảng 10 năm trước, bạn không gặp gỡ được ai. Còn bây giờ thì quanh bạn lúc nào cũng có người. Chúng ta biết rằng tài lãnh đạo là thật sự có ảnh hưởng trên người khác. Con cái, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và láng giềng. Chúa Giêsu đang kêu gọi tất cả chúng ta trở thành một nhà lãnh đạo như Nê-hi-mi, là người sẵn sàng đến gặp Chúa và lời Ngài trong sự cầu nguyện mỗi ngày, để Chúa có thể ban chức vụ lãnh đạo cho tất cả chúng ta. Chúa đang chuẩn bị một dân riêng cho nước thiên đàng của Ngài và muốn sử dụng ảnh hưởng của chính những người ấy để dẫn dắt người khác đến với sự phục hưng thật sự ở trên đất chúng ta. Tấm gương của Nê-hi-mi là một bài học cho tất cả con cái của Đức Chúa Trời ở trên thế gian. Bài học này dạy cho chúng ta không chỉ cầu nguyện nhiều, nhưng cũng phải lập một kế hoạch một cách khôn ngoan, chăm chỉ làm việc. Nê-hi-mi đã hiểu lời Chúa phán cùng Sô-rô-ba-bên được viết trong sách Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6: ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ông cũng hiểu bằng kinh nghiệm rằng những người nam và người nữ cầu nguyện là những người tin Chúa bày tỏ qua hành động. Họ là những người biết suy xét, cân nhắc cẩn thận công việc. Họ là những người có những kế hoạch kỹ càng, là điều cần thiết để đem lại những kết quả thành công cho Chúa. Khi Nê-hi-mi về Jerusalem, ông đã đi xem xét một vòng thành phố để đánh giá tình hình một cách rõ ràng. Lòng ông trĩu buồn khi nhìn thấy cảnh đổ nát. Trong bề ngoài tưởng chừng ảm đạm, nhưng ông đã thu phục được lòng dân khi ông kể lại chi tiết những lời cầu nguyện được Chúa đáp ứng và những điều xảy ra được Chúa phù trợ đem ông về tại Jerusalem. Dân chúng được thuyết phục và đáp lời trong Nehemi đoạn 2 câu 18: "Ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại." Kính thưa quý vị, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Đã có những chống đối dữ dội xảy ra, bị nhạo báng, bị kẻ thù tấn công, gây nản lòng, có sự thỏa hiệp vu khống và dối trá. Các lời trêu chọc thường để nhạo báng những người xây dựng, bảo rằng Chúa sẽ từ bỏ họ. Nhưng trước mỗi sự tấn công, Nehemi đều dùng lời Chúa để đáp trả. Dưới sự lãnh đạo của Nehemi, các tường thành đã được sửa lại chỉ trong vòng 52 ngày. Thậm chí kẻ thù của dân sự Chúa cũng nhận biết rằng thật sự Chúa đã ở cùng họ. Chúng ta thấy rằng Nehemi đã hướng dẫn dân sự đến với lời Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng gạch và xi măng không thể giữ cho dân cư được an toàn. Chúng ta biết gạch và vữa hồ, tức là giống như xi măng ngày nay, không thể giữ cho dân cư được an toàn. Nehemi biết sự an toàn duy nhất thật sự có được cho mọi người là gì? Kính thưa quý ông bạn chị em, là mọi người phải sửa soạn lại chính tấm lòng của mình. Cho nên Nehemi đã nhóm họp mọi người lại để cùng nghe đọc lời Chúa, điều mà nhiều năm qua họ chưa từng làm. Khi được nhắc lại những lời cảnh báo của Chúa, họ đã khóc và đã thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời, như điều này được ghi trong sách Nehemi đoạn 10 câu 29. Và chúng ta cũng biết được rằng Nehemi thúc giục họ nhớ lại sự tha thứ và ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Rồi ông nói thêm vào, mà điều này được ghi trong Nehemi đoạn 8 câu 10: "Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi." Thật vậy, sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Sau đó Nehemi trở lại cung điện của nhà vua Artaxerxes. Ông trở lại Jerusalem. Lúc mà ông trở lại Jerusalem, ông khám phá ra dân sự đã phạm tội một cách rất trầm trọng. Là người lãnh đạo được Chúa chọn, ông không lùi bước trước công việc chấn chỉnh và cải cách. Thật cần ơn phước của Chúa để Ngài ban mãi cho dân sự của Ngài. Chúng ta biết rằng Nehemi đã bị kích động mạnh trước những nan đề, như là dân sự cưới gả với những người không tin Chúa, thờ cúng thần ngoại giáo, không dâng phần mười và các của dân khác, không tôn kính ngày Sa-bát thánh của Đức Chúa Trời. Ông đã hiểu đôi khi việc sửa đổi của ông có vẻ khắt khe, nhưng sẽ chứng minh được tinh thần yêu mến dành cho Chúa và những cảnh báo của Đức Chúa Trời luôn luôn vì sự ích lợi hiện tại và mãi mãi cho mỗi người chúng ta. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, mọi người cần phải chấp nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chúng ta hiện nay đang sống trong bờ vực vĩnh cửu. Những ngày nghiêm trọng và đáng sợ sẽ đe dọa sự an toàn của chúng ta. Vì sao thiên sứ phải khóc khi nhìn thấy tình trạng của hội thánh Laodicea? Rồi những người ấy không thấy rõ điều họ cần và đang ở trong thời điểm, thưa quý bà anh chị em, là một thời khắc đầy nguy hiểm. Không điều gì khiến cho Satan sợ cho bằng việc dân sự Chúa dọn sạch những chướng ngại vật trên đường để Chúa có thể tuôn đổ ơn Thánh Linh trên hội thánh đang sa sút và trong lòng những giáo hữu chưa hối cải. Nếu Satan có một phương kế thì sẽ không bao giờ có thêm người nào thức tỉnh, dù lớn hay nhỏ, cho đến ngày cuối cùng. Đức Chúa Trời đang kêu gọi mỗi người trong chúng ta phải trở thành một trong số những người lãnh đạo của Ngài, để cầu nguyện, để đọc Kinh Thánh với người khác, giống như Nehemi, và chia sẻ những gì Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Hãy truyền giảng ảnh hưởng của chúng ta đến bất cứ nơi nào mà chúng ta sinh sống. Một ngày nọ, có người đàn ông đang đi trên đường phố bỗng nhiên dừng lại vì có một thanh niên tin Chúa sốt sắng dúi vào tai ông một truyền đơn đạo. Không muốn tỏ sự chống đối, cho nên ông cầm lấy tờ rơi và nhét vào túi quần. Sau đó về đến nhà, ông lục túi và lôi tờ giấy ông đã dò nát rồi ném vào trong lò sưởi. Nhưng ông lại ngồi nhìn tờ giấy đang cháy trước khi nó hoàn toàn biến mất thành tro. Dòng cuối cùng mà ông có thể đọc được trong một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 25: lời Chúa còn lại đời đời. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời mà ông đã học biết từ khi còn bé đang kêu gọi ông bằng tình thương, và ông đã đầu phục Chúa ngay đêm hôm đó. Trước câu chữ mà ông đọc được, một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 25: lời Chúa còn lại đời đời. Quyền năng biến cải của Chúa Giê-xu nằm trong lời Ngài và quyền năng tạo nên vũ trụ này. Chúa hứa một cách rõ ràng trong Ê-sai đoạn 55 câu 11. Trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính truyền thống viết như sau: lời Ngài nói sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý Ngài muốn và sẽ hoàn thành việc Ngài giao. Chúa của chúng ta muốn những người lãnh đạo phải mạnh dạn nói lời Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu sắp tái lâm, nhưng trước khi Chúa đến, chúng ta phải được phục hưng trong sự cầu nguyện, trong việc đọc lời Chúa, trong việc đầu phục Chúa hoàn toàn. Và khắp nơi trên thế giới, các dấu hiệu về sự tuôn đổ Thánh Linh đang gia tăng rất nhanh chóng. Thật là một thời điểm kỳ diệu, đầy sức sống. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta có quyền lựa chọn muốn hay là không muốn để trở thành người lãnh đạo cho Đấng Cơ Đốc. Thưa quý ông bà chị em, những người nghe sóng phát thanh hôm nay, chúng ta hãy mở lòng ra với Chúa cứu thế. Chúng ta hãy xưng tội mình. Chúng ta hãy đón nhận quyền năng của Chúa, quyền năng tẩy sạch những tội lỗi. Và chúng ta cầu hỏi Chúa cần gì ở chúng ta. Chúa chắc chắn sẽ không quên dẫn chúng ta đến nơi chúng ta cần. Và chắc chắn trong ngày mà Chúa Giê-xu phục lâm, chúng ta sẽ có mặt ở trong thiên quốc với Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.